Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến các bạn tin tức về dữ liệu giả tại đại dịch ở Trung Quốc, cũng như những lời cảm ơn sâu sắc của người dân đại lục khi nghe được chân tướng và chân ngôn cứu mệnh. Tin tức thứ nhất, đại dịch ở Trung Quốc thiên biến vạn hóa, dữ liệu giả, thông tin giả, khẩu trang giả. Virus Corona bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiểm duyệt thông tin, tìm mọi cách để che giấu số ca nhiễm bệnh và tử vong thực tế. Khi Trung Quốc báo cáo không có ca nhiễm mới ở địa phương trong những ngày gần đây, các báo cáo mà trang web Minh Huệ nhận được sau đây sẽ giúp chúng ta kiểm chứng thực tế. 1. Các ca nhiễm thực tế có thể cao hơn con số chính thức gấp nhiều lần. Số ca nhiễm virus corona được báo cáo ở Trung Quốc là khoảng 81.000. Theo cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện diễn ra tại Vũ Hán vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, 42.322 nhân viên y tế đã được cử đến Vũ Hán. Trung bình, mỗi người chăm sóc 40 bệnh nhân nhiễm virus corona mỗi ngày. Nếu mỗi ngày có 3 ca nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, mỗi bệnh nhân 1 ca, thì số ca nhiễm được xác nhận ở Vũ Hán sẽ là 564.293. Nếu nhân viên y tế phải làm thêm giờ, mỗi ngày làm việc 2 ca để chăm sóc cho mỗi bệnh nhân, thì số ca nhiễm sẽ là 846.440. Như vậy, từ dữ liệu chính thức công bố tại cuộc họp báo, chúng ta có thể suy ra rằng, chỉ riêng ở Vũ Hán, số ca nhiễm đã cao gấp 7 đến 10 lần so với tổng số ca nhiễm được báo cáo trên toàn quốc. Ước tính này còn chưa bao gồm số bệnh nhân đang được các nhân viên y tế thuộc địa bàn thành phố Vũ Hán chăm sóc, những bệnh nhân bị bệnh viện từ chối hay chưa từng tìm đến bệnh viện điều trị, và số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Khi số ca nhiễm được báo cáo sụt giảm, Vũ Hán đã đóng cửa bệnh viện cuối cùng trong số 14 bệnh viện dã chiến, tiếng Trung gọi là bệnh viện Phương Thương, vào ngày 10 tháng 3. Nhưng theo một nhân viên làm việc tại đó, việc đóng cửa này là nhằm hạn chế số ca nhiễm mới được báo cáo và tăng số bệnh nhân hồi phục và xuất viện. Nhân viên này cho biết, thực ra hơn 90% số bệnh nhân xuất viện từ bệnh viện Phương Thương vẫn còn virus. 2. Các ca nhiễm chưa được báo cáo của tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Hắc Long Giang báo cáo không có ca nhiễm virus corona mới nào. Tỉnh này báo cáo có chưa tới 500 ca nhiễm trên toàn tỉnh. Trong đó, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ với hơn 5 triệu dân mà chỉ có 40 ca. Một nhân viên của Bệnh viện Tề Tề Cáp Nhĩ số 1 tiết lộ, trước đó 2 tuần đã có hơn 200 nhân viên trong bệnh viện đã bị nhiễm virus corona. Điều đáng chú ý là, gần như tất cả nhân viên khoa chỉnh hình và các khoa thí nghiệm lâm sàng đều bị nhiễm bệnh, nhưng thông tin này đã bị bưng bít không được công bố. Một chủ doanh nghiệp bán đồ ăn cho rằng thông báo hết dịch bệnh virus corona của các quan chức là không thỏa đáng. Bạn ông làm trong ngành y cho biết, bệnh viện nào ở Tề Tề Cáp Nhĩ cũng đông bệnh nhân, nhưng họ không được phép báo cáo đó là các ca nhiễm virus corona. 3. Truyền bá thông tin sai lệch qua truyền thông và mạng xã hội. Trước khi Vũ Hán bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, một số cư dân đã nghe nói về việc phong tỏa nên đã đi trốn. Nhưng những người không có nguồn tin nội bộ vẫn cứ tin vào những gì quan chức nói trên truyền thông tin tức. Họ tưởng rằng trận dịch là có thể kiểm soát được và không truyền từ người sang người, nhưng sau khi có lệnh phong tỏa, họ mới biết mình đã mắc kẹt trong thành phố. Khi nhiều thành phố ở Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa và các hạn chế khác, các quan chức chính phủ, nhân viên y tế và quản trị viên cộng đồng biết thông tin về số ca nhiễm bệnh thấp là giả và bảo gia đình, bạn bè của họ vẫn phải thận trọng với virus corona. Những người không biết thông tin này vẫn mù quáng tin rằng cuộc sống cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Do sự kiểm soát thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các kênh truyền thông xã hội chỉ có tin tích cực theo định hướng tuyên truyền của nhà nước. Các thành viên của đội quân Internet Trung Quốc đã đăng thông tin lệch lạc, giá họa cho Hoa Kỳ về đại dịch và phóng đại tình hình ở nước ngoài trầm trọng ra sao. 4. Khẩu trang giả. Khi một số công ty và nhà máy hoạt động trở lại, biện pháp duy nhất mà họ cung cấp cho nhân viên là khẩu trang và đo thân nhiệt. Ngoài đó ra, họ không có biện pháp nào để phòng tránh tình trạng lây nhiễm theo nhóm khi các công nhân tập trung tại nơi làm việc. Một người dành về công nghiệp bảo hộ cho biết, khoảng 99% khẩu trang và mặt nạ phòng độc trên thị trường là giả. Cụ thể là, vật liệu kém chất lượng, không được khử trùng, khâu sản xuất cũng không đảm bảo điều kiện vô trùng. Tờ Business Insider ngày 26 tháng 2 năm 2020 đưa tin về khoảng 31 triệu khẩu trang giả đã bị phát hiện ở Trung Quốc. Bài báo cho biết, các công ty khẩu trang bán chạy nhất đã cảnh báo người tiêu dùng phải cảnh giác với loại hàng giả này và không nên mua từ người bán lậu. Tin tức thứ hai, Vũ Hán thực tế đã có bao nhiêu người chết? Sau khi Minh Huệ Net đăng bài viết, Vũ Hán ít nhất có 20.822 ca tử vong vì viêm phổi Vũ Hán trong tháng 2. Các độc giả ngay lập tức cung cấp thêm nhiều tính toán dựa trên số liệu thực tế. Kết quả tính toán trong bài viết ít nhất 20.822 ca tử vong trong tháng 2 cho biết, theo ước tính, chỉ trong tháng 2, số người chết vì viêm phổi Vũ Hán của Vũ Hán là 20.822 người. Sang tháng 3, con số này đã tăng lên 60.000 người. Theo các yếu tố tính toán được tổng hợp từ độc giả, số người chết thực tế trong tháng 2 có thể lên tới 54.280 người, chiếm 0,5% trong 9.083.500 nhân khẩu có hộ tịch tại Vũ Hán. Hãy cùng xem phân tích chi tiết dưới đây. Theo điều tra thực địa của các nhà báo, dựa trên số liệu công bố chính thức của Trung Cộng, bình quân mỗi ngày tại Vũ Hán có 137 ca tử vong không liên quan đến viêm phổi Vũ Hán. Vũ Hán tổng cộng có 74 lò hỏa thiêu, mỗi thi thể hỏa thiêu cần 1 giờ đồng hồ. Trong vòng 38 ngày, từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2, bình quân, mỗi ngày tại đây có 40 ca tử vong vì dịch bệnh. Nếu mỗi ngày làm việc 8 tiếng, vậy một nhà tang lễ Hán khẩu có thể đốt 240 xác chết mỗi ngày mà không cần phải tăng ca. Tuy nhiên, tất cả các nhà tang lễ tại Vũ Hán từ sau Tết đến nay hoạt động 24 giờ không ngừng nghỉ. Hơn nữa, còn có trường hợp một lò đốt nhiều xác chết. Theo ước tính của độc giả, Vũ Hán có 74 lò đốt xác, làm việc cả ngày 24 giờ, mỗi giờ đốt một thi thể. Vậy thì, số người chết thực tế mỗi ngày tại đây là 1.776 người, nhân với 30 ngày sẽ là 53.280 người. Ngoài ra, vào trung tuần tháng 2, tại Vũ Hán xuất hiện thêm 40 cabin đốt rác thải y tế di động. Cư dân mạng Vũ Hán bình luận, số ít trong này là để đốt xác người. Người chết quá nhiều rồi, một cabin này có thể đốt được 5.000 kg. 5.000 kg là thế nào? Trung bình, một thi thể nặng 65 kg, vậy 5.000 kg là 77 người. Một ngày, có bao nhiêu cabin đốt rác thải y tế hoạt động? 30 ngày thì sao? Nếu như tính một ngày có một cabin hoạt động, vậy 30 ngày có thể đốt 2.310 thi thể. Một báo cáo trên Minh Huệ Net có đề cập tới một người Vũ Hán sống ở tỉnh Sơn Đông. Trước đó một thời gian, cô gọi điện nói chuyện với người thân tại Vũ Hán về tình hình dịch bệnh. Người nhà cô nói rằng, ở làng bên cạnh, cả làng đều bị nhiễm rồi, nhưng chính phủ không tiến hành các công tác cứu chữa mà lại phong tỏa cả làng. Vài ngày, phái người đến gõ cửa từng nhà, nếu như nghe thấy trong nhà có động tĩnh thì liền rời đi, còn nếu không thì phá cửa xông vào, cho xe đến chuyển xác chết đến những chiếc hố đã được đào sẵn ở ngoài làng và trực tiếp chôn. Những chiếc hố được chuẩn bị trước này rất rộng, không khác gì mộ chôn tập thể. Vậy, một làng của tỉnh Vũ Hán có bao nhiêu người? Theo thông báo chính thức từ hệ thống phân tích và khai thác dữ liệu vĩ mô Trung Quốc, vào năm 2004, dân số ở khu vực nông thôn Vũ Hán là 3.427 người. Cả tỉnh có 2.130 làng. Sau 10 năm, số dân thành thị tăng lên, dân nông thôn giảm đi, nhưng số dân giảm từ 16.089 xuống chỉ còn 1.000 người là một con số không hiện thực. Nếu tính một làng có 8.000 người, cả làng nhiễm, có nghĩa là làng đó có vài nghìn người, thậm chí trên vạn người nhiễm bệnh, trong đó 10% số người nhiễm bị chết, vậy số người chết phải lên tới vài nghìn hoặc vài chục nghìn người. Những thi thể này đều bị đem đi chôn mà không được đưa đến nhà tang lễ hỏa thiêu, ước tính có khoảng 1.000 người như thế này. Tuy nhiên, theo công bố của Ủy ban Y tế Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến ngày 25 tháng 3, tổng số người chết vì viêm phổi Vũ Hán là 2.531 trường hợp. Con số được tuyên bố chính thức của Trung Cộng này chỉ chiếm 4,7% con số tính ra được dựa trên tình hình thực tế trong tháng 2. Trung Cộng dối trá, dân chúng mất mạng. May mắn thay, ngày càng có nhiều người dân biết rõ chân tướng dịch bệnh tại đại lục, tin rằng sẽ càng ngày càng có nhiều người không nghe theo những lời nói dối của Trung Cộng nữa. Trong phúc có họa, thần vẫn luôn bảo hộ những người thiện lương. Dịch bệnh lần này không hề xảy ra giống như những gì dự ngôn Lưu Bá Ôn bia ký đã dự liệu. Nếu thật sự, kẻ nghèo 1 vạn, lưu 1.000, kẻ giàu 1 vạn, lưu 2-3. Vậy thì những người đến nay vẫn chưa hiểu rõ bản chất của Trung Cộng còn quá nhiều. Toàn thể nhân loại sẽ không kịp trở tay, sẽ hối hận không kịp. Tin tức thứ 3. Người cán bộ già xúc động rơi nước mắt, cảm ơn sư phụ của các bạn. Viêm phổi Vũ Hán COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán do bị Trung Cộng che giấu thông tin dẫn đến dịch bệnh lan khắp toàn bộ Trung Quốc. Đến nay, dịch bệnh đã lan ra hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Hơn nữa, dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn còn tiếp tục tấn công nhiều quốc gia hơn nữa. Ngày càng có nhiều người dân bị nhiễm bệnh, trước mắt vẫn chưa tìm thấy phương pháp trị liệu hiệu quả nào. Mặc dù tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, nhưng ắt có linh đan tự cứu. Trong suốt hơn 20 năm qua, tại các lãnh sự quán và nhiều điểm giảng chân tướng khắp nơi trên thế giới, các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại đã không ngừng nói với con người thế gian chân tướng về Pháp Luân Công, phơi bày sự thật về cuộc bức hại của Trung Cộng. Hết lần này đến lần khác, họ nói với con người rằng cần phải ghi nhớ chân ngôn 9 chữ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Điều này có thể giúp người ta vượt qua đại nạn. Đây chính là một trong những việc đại thiện trong thế gian này, bởi vì chân ngôn 9 chữ này mang theo năng lượng thuần chính trong vũ trụ, có thể giúp người ta gia cường tín tâm, gia cường năng lượng tích cực. 1. Những người dân đứng xếp hàng trước lãnh sự quán Trung Quốc nghe chân tướng. Mỗi ngày trước cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, Canada có rất nhiều người xếp hàng đứng đợi làm thủ tục giấy tờ. Trong suốt 20 năm, không quản gió mưa, các học viên Pháp Luân Công ngày ngày giảng chân tướng cho người dân. Gần đây, họ làm thêm các bảng giảng chân tướng liên quan đến tình hình dịch bệnh Vũ Hán và bật loa phát đi chân tướng dịch bệnh, đồng thời còn mách cho người dân bí quyết tự cứu bản thân. Bà Phan, một học viên Pháp Luân Công đã kể rằng những người xếp hàng hiện nay đều rất nghiêm túc lắng nghe loa phát thanh. Thông thường phía trước cửa lãnh sự đã mở rồi nhưng mọi người vẫn đang nghe đài phát thanh, không muốn di chuyển tiến thêm bước vào bên trong, chỉ cho đến khi các nhân viên lãnh sự quán bên trong thúc giục mới đành đi vào. Sau khi hoàn thành xong công việc, nhiều người trong số họ đều tự đến lấy các tài liệu chân tướng, chăm chú lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, đồng thời làm tam thoái rất sôi nổi. Trước đây, cứ khoảng 1 tiếng rưỡi thì giúp tam thoái được khoảng 7-8 người, nhưng hiện nay số lượng tam thoái đã lớn hơn nhiều, có thể khuyên thoái tới 10 mấy, 20 mấy người. 2. Người cán bộ già xúc động rơi nước mắt, cảm ơn sư phụ các bạn. Một người phụ nữ hơn 70 tuổi, vốn là một cán bộ nghỉ hưu đến từ Trung Quốc đại lục. Sau khi vào lãnh sự quán Trung Quốc để giải quyết một số thủ tục trở ra, bà đã đứng xem bảng giảng chân tướng về tình hình dịch bệnh và phương thức bảo bình an. Cô Tôn, một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu cho bà về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc cùng chân ngôn 9 chữ. Cô nói, bác ơi, dịch bệnh lần này có liên quan mật thiết tới mỗi người chúng ta. Cháu chỉ muốn nói với bác là thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, có thể gặp dữ hóa lành. Bà nhìn người học viên này và không nói gì. Người học viên đưa cho bà một tờ chân tướng và bà đã nhận lấy. Học viên lại nói, Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, là một nhóm người tu tâm hướng thiện trong thời kỳ mạt Pháp, đến để cứu độ chúng sinh. Bà ấy vẫn không nói gì. Bà cầm tờ truyền đơn rồi rời đi. Người học viên đi cùng bà ra khỏi cửa của lãnh sự quán, đến một con đường khác. Học viên nói, bác à, chúng ta có thể cùng nói chuyện ở đây được không ạ? Bà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Người học viên đã nói chuyện với người phụ nữ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, giảng tới chân tướng Pháp Luân Công và ý nghĩa của việc tam thoái. Bà vẫn im lặng không nói gì. Học viên liền nói, cháu không biết bác có nút thắt nào trong tâm, nhưng cháu chỉ muốn nói với bác rằng không phải là cháu muốn bác cùng luyện Pháp Luân Công, cũng không cần bác phải gia nhập đoàn thể của chúng cháu, chỉ là hy vọng bác có thể thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng Trung Cộng. Trời biết, đất biết, bác biết, cháu biết, gia đình cháu hơn 20 người đều đã dùng tên thật để thoái xuất rồi, cái này rất bảo mật và an toàn. Hơn nữa, điều này đối với cuộc sống của bác trên mọi phương diện đều có lợi. Nếu không dùng tên thật, thần Phật sẽ nhìn nhân tâm, dùng biệt danh hay hóa danh đều có thể. Cuối cùng, bác gái cũng đã nói, tôi vẫn đang do dự xem tôi có cần phải thoái không. Lúc này người học viên vẫn rất chân thành khuyên rằng, bác à, trời lạnh như thế này, chúng cháu ở đây không phải vì mục đích gì, chỉ là vì mọi người, vì người dân có thể trong nguy nan này mà có thể bình an vượt qua. Lúc này, mắt người phụ nữ đã chuyển sang màu đỏ, bà im lặng gật đầu. Người học viên nói tiếp, bác nhất định phải biết rằng virus Vũ Hán là nhắm tới Đảng Cộng sản mà đến. Viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Vũ Hán vì Đảng Cộng sản che giấu dịch bệnh, khiến cho dịch bệnh lan nhanh ra khắp toàn cầu. Bất cứ lúc nào cũng có tin tức quan chức cao cấp của chính phủ các nước bị nhiễm bệnh truyền ra. Trung Quốc hiện là quốc gia bị dịch bệnh tồi tệ nhất. Iran là quốc gia có số lượng người được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán đứng thứ hai. Trung Cộng cũng chính là sân sau của Iran và cũng là bạn thân chí cốt của nước này. Hơn nữa, virus Vũ Hán rõ ràng là nhắm tới các quan chức cấp cao của Iran, trong đó bao gồm hơn chục quan chức cao cấp như Phó Tổng thống thứ nhất và Thứ trưởng Bộ Y tế đều bị nhiễm bệnh. Cố vấn lãnh tụ tối cao của Iran, Ali Khamenei, cùng 6 chính trị gia đều bị mất mạng. Ngược lại, người dân Đài Loan cũng có cùng tổ tông với chúng ta nhưng phản đối Cộng sản. Mặc dù họ rất gần Trung Quốc như vậy nhưng cũng không bị nhiễm nhiều như vậy. Người dân Hồng Kông phản đối Cộng sản và cũng không bị lây nhiễm. Hầu hết người bị nhiễm đều là từ đại lục tới. Những điều này đều được báo cáo trên ấn bản đặc biệt của Export Time. Vì vậy, chỉ có cách rời xa Trung Cộng thì mới có thể trở thành người thiện lương chân chính, tránh xa khỏi được dịch bệnh. Bác có hiểu cháu nói gì không ạ? Người phụ nữ nhìn học viên Pháp Luân Công này dường như đã minh bạch ra, bà rưng rưng nước mắt nói. Vậy giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của việc rời xa Trung Cộng rồi. Tôi hiểu được tại sao các bạn vẫn luôn đứng trước lãnh sự quán để giảng chân tướng cho người dân. Các bạn thật sự vì điều tốt cho chúng tôi. Các bạn thật là tốt. Tôi là một cựu đảng viên. Tôi đã nghĩ kỹ về điều này rồi và tôi muốn thoái đảng. Đến đây, người học viên cũng cảm động rơi lệ. Cuối cùng, người phụ nữ có một chút lưu luyến không ngừng nói cảm ơn. Học viên nói với bà, bác không cần phải cảm ơn cháu. Nếu bác muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn sư phụ Đại Pháp. Là ngài luôn dạy chúng cháu phải từ bi đối đãi với chúng sinh, giúp chúng sinh được bình an. Người phụ nữ nói trong nước mắt, hãy thay tôi gửi lời cảm ơn đến sư phụ các bạn. 3. Một cán bộ nghỉ hưu trong nước Trung Quốc, hôm nay tôi thật may mắn gặp được các bạn. Hai mẹ con đến từ Tây An, người mẹ họ Vương, cả hai sau khi từ lãnh sự quán đi ra đều rất nghiêm túc đọc hết bảng giảng chân tướng, đồng thời còn yên lặng lắng nghe băng chân tướng. Học viên nói với bà về ý nghĩa của việc tam thoái. Bà nói, tôi biết tất cả mọi thứ, tôi ở trong cái thể chế này, đều rất hiểu rõ sự dối trá của Đảng Cộng sản. Trong nước thì tham ô, hủ bại, đã đến mức không biết tất cả là gì. Cả trên và dưới toàn là nói dối, giả tạo. Những người hiện nay không còn tín ngưỡng đều đã không thể kiểm soát được. Tôi làm việc trong văn phòng quản lý tài sản của một sân bay ở Trung Quốc, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng trong tâm tôi lúc nào cũng cảm thấy không an tâm. Tôi nghĩ rằng số tiền đó không phải là của tôi nên đã nhanh chóng nghỉ hưu rồi đưa con ra nước ngoài. Khi nói đến vấn đề Đảng Cộng sản trong lần dịch bệnh này chỉ vì để bảo vệ Đảng mà không hề quan tâm gì đến sự an nguy sống chết của người dân, giấu giếm về tình hình dịch bệnh, bà nói. Tôi hiểu những gì các bạn nói bởi vì tôi biết Đảng Cộng sản là không gì không thể làm. Khi giảng thanh rõ lần ôn dịch này là nhắm tới Đảng Cộng sản mà đến, bà nói. Tôi hiểu rồi, hôm nay tôi gặp được các bạn thật là may mắn, tôi sẽ dùng tên thật để thoái đảng. Khi học viên đưa cho bà một tờ tài liệu về việc làm thế nào tự cứu mình trong dịch bệnh, bà đã khom lưng cúi người nói. Cảm ơn rất nhiều. 4. Một bà chủ công ty thoái đảng. Một người phụ nữ mặc quần áo sang trọng bước ra khỏi lãnh sự quán và đã có cuộc nói chuyện rất lâu với học viên. Bà cho biết, mình đến từ Bắc Kinh, mở một công ty tại Canada. Bà rất nghiêm túc lắng nghe học viên giảng tình hình dịch bệnh trước mắt và sự dối trá của Trung Cộng. Bà nói, tôi không phản đối những gì cô nói, nhưng việc thoái đảng tôi vẫn là muốn bảo lưu. Học viên nói tiếp, lần dịch bệnh này là nhắm vào Trung Cộng mà đến. Nếu chị không rời xa nó, người bị nguy hiểm chính là chị. Chị có biết không, sau khi dịch viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán từ năm ngoái, từ trên xuống dưới Trung Cộng đều giấu giếm dịch bệnh, gây sức ép và bức hại đối với những bác sĩ và người dân dám chuyển ra sự thật. Đồng thời, còn không ngừng tuyên truyền dịch bệnh, có thể phòng, có thể trị, không có cái gọi là sự lây lan của dịch bệnh từ người sang người, dẫn đến dịch bệnh lan rộng khắp cả nước và toàn cầu. Khi người học viên chỉ ra những câu chuyện thực tế về tình hình dịch bệnh nghiêm trọng đến mức nào, đồng thời cho biết lý do tại sao tình hình dịch bệnh của những nước thân cộng như Ý và Iran lại nghiêm trọng đến vậy trong khi Đài Loan và Hồng Kông, hai nơi phản đối Trung Cộng và có vị trí địa lý rất gần Trung Quốc, nhưng tình hình dịch bệnh lại có thể khống chế tốt. Bà ấy mới bắt đầu minh bạch. Bà nói, đại dịch này thật sự là có mắt rồi. Cuối cùng bà cũng đồng ý, tôi thoái đảng. Sau khi đã làm xong tam thoái, người phụ nữ này nói với học viên, thực ra tôi còn muốn cùng thảo luận với cô một số vấn đề. Tôi biết là các học viên Pháp Luân Công các vị đều nói là muốn tốt cho người khác. Vậy nên tôi muốn nhờ cô giải đáp một vấn đề. Bà nói, tôi không hiểu tại sao có một số nhân viên người Hoa lại khó quản lý đến vậy. Học viên nói, nếu chị tuân theo nguyên tắc chân, thiện, nhẫn để quản lý, chị không những sẽ có thể quản lý tốt công ty của mình mà nhân viên của chị còn sẽ rất phục chị nữa. Sau đó học viên giới thiệu cho cô ấy biết Pháp Luân Công là gì, tại sao Pháp Luân Công lại có thể hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và địa khu. Sau khi cùng vị chủ doanh nghiệp này nói chuyện hơn một tiếng rưỡi, bà cuối cùng đã cảm động nói rằng, cô thật sự đã giúp tôi rất nhiều, cô thật sự là muốn tốt cho tôi. Hóa ra các học viên Pháp Luân Công đều nói và làm được như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org. Thank you.